Chứng minh của khoa học về nhân quả báo ứng, tập 2A, giám định lão pháp sư Tịnh Không, chủ gia tiến sĩ Chu Mao Sâm, địa điểm phòng 103, hội trường trung tâm thương mại quốc tế Đài Bắc, thời gian ngày 18 tháng 2 năm 2006. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức, chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Rất là cảm ơn Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng đã sắp xếp cho chúng tôi trong lần hoạt động diễn giảng này, để cho chúng tôi có thể dùng quan điểm của khoa học để thảo luận về luân hồi chuyển kiếp, thành quả nghiên cứu khoa học của lĩnh vực này. Buổi tối hôm qua, chúng ta đã cùng thảo luận với nhau về giới học thuật khoa học phương Tây. Đối với chuyện luân hồi chuyển kiếp, thành quả của việc nghiên cứu khoa học này, chúng tôi đã chia sẻ được phần nửa rồi. Lĩnh vực thứ nhất là chứng minh con người thực sự có sự tồn tại của linh hồn. Lĩnh vực thứ hai là giới thiệu một số nhà tinh thần tâm lý học đối với chuyện luân hồi chuyển kiếp của một số người có thể nhớ được đời sống kiếp trước. Họ đã lập hồ sơ điều tra nghiên cứu. Ngày hôm qua, chúng ta cũng đã bắt đầu giới thiệu lĩnh vực thứ ba, đó chính là dùng phương pháp thôi miên để giúp đỡ con người có thể nhớ lại rõ ràng tình trạng của cuộc sống quá khứ. Ngày hôm qua, chúng ta đã nói đến có một vị bác sĩ tâm lý rất là nổi tiếng, tiến sĩ Brian Liskowitz. Trong tác phẩm điển hình của ông, Tiền kiếp và hiện tại, trong cái tác phẩm này đã giới thiệu cho chúng ta việc ông trị bệnh cho một trường hợp là nữ bệnh nhân của ông tên cô là Catherine. Tình huống trị bệnh từ đầu đến cuối, chúng ta hãy xem. Cái cô bệnh nhân này, cô ấy trong mỗi một lần thôi miên để trị bệnh đều được sự hướng dẫn của vị bác sĩ đó, luôn có kết quả trong việc điều trị căn bệnh tâm thần của cô ta. Thí dụ như nói cô ấy có cái nỗi sợ khi gặp nước, cảm giác bị nghẹn khi uống nước, cái cảm giác này. Kết quả phát hiện đây là nguyên nhân của kiếp trước. Nguyên nhân kiếp trước của cô là vào thời Ai Cập cổ đại. Vào kiếp đó, cô bị một trận lũ lớn nhấn chết chìm. Từ trong những trường hợp này mà chúng ta có thể biết được rằng cái tâm mới thực sự là chi phối tinh thần cũng như thể xác của chính chúng ta. Tại vì sao lại có những hiện tượng tâm lý không bình thường như vậy? Chính là do bởi cái tâm của chúng ta đối với những đau khổ đã trải qua trong quá khứ mà vẫn còn chấp trước. Trong sâu thẳm của tâm hồn vẫn còn in đậm, không thể nào quên, không thể ý thức được sự việc trong quá khứ như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Cho nên đem những chuyện đau khổ ở trong quá khứ để mà dày dò bản thân mình. Giống như tiến sĩ người Nhật Giang Bổn Thắng, ông đã chứng minh cho chúng ta là nước thật sự từ trong sự thí nghiệm của nước, chứng minh rằng tâm lý con người cũng có thể gây nên sự ảnh hưởng kết cấu của nước, chứng minh rằng tâm con người mới thật sự là chi phối vật chất. Chúng ta hãy xem tiến sĩ Giang Bổn Thắng thí nghiệm của ông là như thế này. Thí dụ lấy hai chai nước chai thủy tinh, hai chai chứa nước, dùng những từ ngữ rất là xấu xa để dán lên một chai, như thật kinh tởm, đáng ghét, ta muốn giết người, những từ ngữ xấu xa này. Sau đó đem bình nước này cho đóng băng và dùng kính hiển vi công suất lớn để quan sát, thì phát hiện ra rằng kết cấu của tinh thể nước trông thật là xấu xí, thể hiện ở tấm hình bên trái đó là kết cấu của tinh thể nước. Còn cái bình nước kia thì được dán lên những từ ngữ đẹp đẽ, thí dụ như là yêu thương, cảm ơn, thì kết tinh của nước này trông rất là đẹp vô cùng, đều cùng là một loại nước giống nhau, nhưng mà dùng ý niệm khác nhau, ngôn ngữ khác nhau để dán lên cho nó. Sau khi nó được đóng băng thì kết tinh của nước hiện ra có sự khác biệt rất nhiều. Cho nên cái thí nghiệm này đã chứng minh cho chúng ta ý niệm của chúng ta, lời nói của chúng ta có thể làm thay đổi kết cấu của vật chất. Nếu như dùng thiện tâm, thiện ý đối với nước thì nước kết tinh đẹp vô cùng. Nếu như dùng ác tâm, ác ý đối với nước thì kết tinh của nước rất là xấu xí. Chúng ta biết được thân thể của chúng ta 70% của cơ thể là nước. Cái quả địa cầu này thì 70% diện tích là đại dương. Cho nên nếu mà bản thân của mỗi chúng ta có thể luôn giữ được thiện tâm, thiện ý, giữ được cái tâm thương yêu, tâm biết ơn, luôn luôn biết ơn, điều đương nhiên thành phần nước trong cơ thể bạn, những kết tinh này nhất định là vô cùng tốt đẹp, thân thể của bạn cũng nhất định khỏe mạnh. Nếu như trong tâm bạn chỉ toàn là điều oán hận, bất bình, thì điều đương nhiên kết tinh của nước trong cơ thể bạn cũng rất là xấu xí, và nhất định sức khỏe không được tốt. Thân người là như vậy, địa cầu cũng là như vậy. Mỗi người luôn giữ thiện tâm, thiện ý thì quả địa cầu này cũng có thể được tiêu trừ tai nạn, môi trường cũng trở nên tốt đẹp. Từ ở chỗ này chúng ta thấy được bệnh về tâm lý nguồn gốc của chúng là do cái tâm này. Nếu như cái tâm này có thể hiểu được rồi, có thể thả lỏng, thì bệnh về tâm lý, trầm cảm về tinh thần cũng có thể hồi phục lại bình thường. Chúng ta xem quá trình trị bệnh ở dưới đây cho bệnh nhân. Cô Catherine, cô đã nhớ lại một tình huống ở trong tiền kiếp. Trong quá trình trị liệu, bác sĩ cũng đã hướng dẫn giúp cô ấy đi vào trong trạng thái thôi miên. Cô Catherine cũng đang miêu tả một số tình tiết mà cô đã gặp trong tiền kiếp. Cô ấy kể rằng có một kiếp cô là một cậu bé. Cái cậu bé này thấy trên tay của mình đang cầm một con dao, nhìn thấy có rất nhiều người, những người này đang cùng với quân địch đánh nhau, nhìn thấy những người bạn của mình đều cầm súng, giáo, cung, tên, khiên đang đánh nhau với kẻ thù. Cậu bé này cũng đang cầm dao, nhưng mà cậu không chịu tiến lên giết quân địch. Cậu nói rằng bởi vì cậu không muốn giết người. Trong lúc đang miêu tả lại cái tình tiết này mà cô Catherine đã thấy, cô Catherine đang nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên rất là căng thẳng. Sau đó thì hơi thở gấp gáp, biểu hiện ra cái dáng vẻ vô cùng lo sợ. Kết quả là bác sĩ Quist nhanh chóng an ủi cô ta, tiến hành việc điều dưỡng. Từ từ thì cô Catherine mới hồi phục lại bình thường. Sau đó thì cô kể lại cho bác sĩ Quist vừa rồi cô nhớ lại. Vào lúc đó, khi bản thân cô là một cậu bé, đột nhiên trong lúc đó có một kẻ thù ở phía sau lưng của cậu bé xông lên, lập tức dùng tay bóp chặt cổ của cậu bé. Sau đó dùng con dao nhanh chóng đâm vào cổ họng của cậu bé. Cái cậu bé này trong lúc sắp chết liền quay đầu lại thì nhìn thấy được mặt của kẻ thù. Cô Catherine nói kẻ thù đó chính là người bạn trai trong đời này của cô. Cô nói rằng tuy là gương mặt của anh ta hiện giờ là khác, nhưng mà vì nhìn anh ta là cô liền nhận ra được. Hôm qua chúng ta có đề cập đến giữa cô Catherine và người bạn trai chẳng có hợp nhau. Thực sự không phải là quan gia thì chẳng gặp nhau. Thì ra ở kiếp quá khứ hai người này thật sự là quan gia. Cho nên bây giờ chúng ta hãy xem ở vào thời đại như hiện nay, trong xã hội đang tồn tại một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, đó là vợ chồng không hòa hợp, tỷ lệ ly hôn cao. Những vấn đề này hiện giờ chúng ta đã rõ, khoa học đối với chuyện luân hồi chứng minh cái phương diện này liền biết được. Giống như vợ chồng không hòa hợp là do nguyên nhân của tiền kiếp vậy. Kiếp quá khứ kết quán thì đời này gặp lại với nhau để đòi nợ báo oán. Xin nêu sơ lược cho mọi người về con số. Như là năm 2002, số người ly hôn ở Hoa Kỳ là 800.000. Tỷ lệ ly hôn ở Đài Loan là cao nhất châu Á. Cứ mỗi 3,5 cặp kết hôn với nhau thì có một cặp ly hôn rồi. Từ ở chỗ này chúng ta có thể thấy được vấn đề ly hôn cao đến như vậy. Thực sự chúng ta phải biết đây là có nhân quả của quá khứ. Phải làm như thế nào để có thể giúp họ biết được nhân quả của quá khứ? Vấn đề chính là phải giáo dục. Cho nên Ấn Quang Đại Sư đương thời hết sức đề xướng giáo dục nhân quả, nói với chúng ta chỉ có giáo dục nhân quả mới chính là cách tốt nhất để cứu vớt thế đạo nhân tâm. Nên chúng ta biết được người đối xử tốt với chúng ta thực sự là trong quá khứ đã kết thiện duyên. Nếu điều này mà làm tổn hại chúng ta thì biết được trong quá khứ đã kết duyên xấu với nhau, thì phải âm thầm mà chịu đựng. Không chỉ phải nhẫn nại mà còn phải phát khởi lòng thương yêu, một tấm lòng từ bi để mà chăm sóc cho họ, để hóa giải oán hận với họ. Như thế thì oán hận của quá khứ mới có thể tiêu trừ. Theo y học, trong đó có một lý luận. Cái lý luận này là một lý luận sai lầm. Nó nói rằng thai nhi khi người mẹ đang mang thai thì thai nhi này không được xem là mạng sống. Chỉ khi thai nhi được sinh ra thì lúc đó mới được xem là mạng sống. Từ góc độ của luân hồi, chúng ta hãy xem cái kiểu lý luận này là sai lầm. Giống như cô Catherine có một kiếp, cô là như thế này. Kiếp đó cô là một cậu bé thì bị một người bạn trai trong tiền kiếp của cô giết chết. Sau đó thì cô cảm giác được linh hồn của chính mình bay bồng bềnh trên bầu trời đến một đám mây. Tiếp theo cô lại cảm giác được bản thân mình bị một lực vô hình lôi kéo đến một không gian nhỏ hẹp và ấm áp. Thì ra cô nhìn thấy bản thân mình đã chui vào trong bụng của người mẹ. Đó chính là đã đi đầu thai, đã thành thai nhi rồi. Ở trên góc độ của luân hồi học mà xem xét, con người đầu thai thành một thai nhi nhỏ bé, hiển nhiên là thai nhi này nó đã có linh hồn rồi. Cho nên thai nhi thực sự là một sinh mệnh hoàn chỉnh. Nếu như nói thai nhi ở trong cơ thể người mẹ không phải là mạng sống, bạn nào phá cái thai đó đi, giết chết đi, thì đây không phải là làm hại mạng người. Đó thật sự là một lý luận sai lầm. Rất là nhiều người đều cho rằng việc nạo phá thai là không có tội. Cái vấn đề này cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên tôi xin đưa ra vài con số chấn động lòng người. Trong số người phá thai ở trên phạm vi toàn cầu, đại bộ phận đều là các cô gái tuổi trẻ từ 15 đến 24 tuổi. Số người nạo phá thai mỗi năm là 5 triệu. Cái khái niệm này là như thế nào? Cái khái niệm này chính là bình quân. Cứ mỗi 6 giây thì sẽ có một thai nhi ở trong bụng mẹ bị giết hại dã man. Điều này có ý nghĩa là gì? Lời của tôi vẫn nói chưa xong. Trong 6 giây bạn xem thì có một thai nhi bị giết hại bởi thủ thuật của nhân viên phá thai. Ở Hoa Kỳ, mỗi năm nhân viên phá thai tiến hành 1.500.000 lần. Tại Đài Loan, mỗi năm là khoảng 500.000 ca nạo phá thai. Cái con số này có thật là kinh người. Đài Loan, bạn xem, 500.000, nếu như 10 năm sau là 5 triệu. Tổng số thai nhi này đã vượt qua tổng số dân của Đài Bắc cộng với Đài Nam cộng với Cao Hùng. Ở Hoa Kỳ có một phụ nữ, sau khi cô vừa đi phá thai xong, sau khi nạo phá thai xong, bác sĩ luôn luôn thành quả sau khi thủ thuật xong sẽ đưa cho bệnh nhân xem. Lúc người phụ nữ này nhìn thấy bác sĩ xách một cái xô nhỏ bên trong đầy những thi thể không nguyên vẹn của thai nhi mới vừa bị nạo phá ra, nhìn thấy có đầu có tai, cả ngón tay đều nhìn thấy hết. Cô cảm thấy tim mình như tan nát, từng mảnh thi thể vẫn còn đẫm máu tươi, làm cho tim cô run rẩy. Rõ ràng tự mình đã giết chết thai nhi bé nhỏ của mình. Ở Hoa Kỳ có một bác sĩ, chuyên môn của ông là thực hiện thủ thuật nạo phá thai. Ông mỗi ngày đều phải thực hiện 50 đến 60 ca thủ thuật nạo phá thai. Có một hôm trong lúc đang trở về phòng khám của mình thì nhìn thấy bên ngoài phòng khám một nhóm đang xếp một hàng thật dài, đều là những cô gái đang đợi để làm thủ thuật nạo phá thai. Vị bác sĩ này ngày hôm đó đột nhiên cảm thấy lương tâm, lòng mình rất là dây dứt. Mỗi ngày phải giết hại mạng sống. Cho nên ông nói, tôi chẳng dám thủ thuật nạo phá thai thêm một lần nào nữa. Bởi vì khi nghĩ đến phải làm cái thủ thuật này thì tự mình muốn nhảy lầu tự sát. Nguyên nhân này là do đâu? Những sinh mệnh đã bị giết hại, họ đều đã có linh hồn. Những linh hồn này chất chứa nỗi oán hận đối với con người thật sự là có mặt ảnh hưởng tiêu cực. Cho nên ông bà ta có nói, nhà mà làm việc thiện, ác sẽ có nhiều niềm vui. Nhà mà làm việc bất thiện, ác sẽ có nhiều tai ương. Chúng ta nghĩ xem, trên toàn cầu mỗi năm có 5 triệu thai nhi bị giết chết. Những oán khí của linh hồn thai nhi này thật sự là quyết định cái quả địa cầu này của chúng ta, mang lại tai nạn rất lớn. Chúng ta phải chịu tai ương. Cho nên các vị đang ngồi ở đây, đa số đều là người học Phật, là người niệm Phật. Cho nên hầu học tôi thật sự xin khuyên với các vị, công đức của bản thân mình tu hành niệm Phật nên hồi hướng cho những sinh mạng bị sát hại thảm thương, để cho linh hồn của họ được an ủi, được siêu thoát, có thể khiến cho cái quả địa cầu này của chúng ta được tiêu tai miễn nạn. Bởi vì cái vấn đề này thật sự là một vấn đề xã hội vô cùng nghiêm trọng. Cho nên hầu học tôi ở đây cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu. Catherine, cái cô bệnh nhân này trong lúc thôi miên thì cô ta tiếp tục nhớ lại. Cô ta nói vào một kiếp cô đã thành một thai nhi. Thai nhi ở trong bụng mẹ hình thành lớn lên, tất cả đều nhớ lại. Sau đó thì được sinh ra. Sau khi sinh ra, cô nhìn thấy y tá hộ sinh, cô nhìn thấy được người mẹ của cô, chính là người mẹ của kiếp đó. Cô nói người mẹ đang mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi ở bên cạnh cô. Cô còn nói người mẹ trong kiếp đó thì là cũng chính là người mẹ của cô ở kiếp này. Cho nên bạn nhìn xem, đã làm mẹ rồi thì không phải là chỉ làm mẹ của chúng ta có một đời, là đời đời kiếp kiếp có thể làm mẹ để chăm sóc cho chúng ta. Cho nên chúng ta đối đãi với cha mẹ thật sự phải khởi cái tấm lòng biết ơn. Có thể cha mẹ của chúng ta thật sự không phải là chỉ một đời đến để chăm sóc chúng ta. Cũng trong một quá trình trị liệu, Catherine, cái cô bệnh nhân này, cô cũng đang trong trạng thái thôi miên. Nhớ lại trong một kiếp khác, ở trong kiếp đó cô là một nam phi công của phát xít Đức. Viên phi công này tên là Alex. Vào thời điểm đó, quân của phát xít Đức đang chiếm đóng nước Pháp. Quân đội của họ đóng quân ở một thành phố tên là Asatian. Viên phi công tên là Alex cùng có một người vợ và một cô con gái. Cô Catherine nói đứa con gái của cô chính là một người bạn tốt ở trong kiếp này. Cô gái tên là Judy. Thì ra giữa Catherine và Judy mối quan hệ của họ rất là tốt. Thật sự là mới vừa gặp mặt giống như là quen nhau lâu lắm rồi, rất là hiểu ý nhau. Thì ra mối quan hệ của hai người kiếp quá khứ là cha con. Cô Catherine trong lúc đang thôi miên tiếp tục nói, trong khoảng thời gian đội quân phát xít đang đánh nhau cùng với liên quân Anh Hoa Kỳ, Và một hôm khi họ không có đánh nhau, đội quân đang cùng nhau tổ chức một buổi tiệc liên hoan. Mọi người rất vui vẻ, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Buổi liên hoan đang diễn ra giữa chừng, đột nhiên máy bay của Liên quân Anh Hoa Kỳ bay đến. Máy bay bay đến và thả bom xuống phía dưới. Cho nên chỉ trong phút chốc làm cho buổi tiệc liên quan biến thành một biển lửa. Alex nhìn thấy những người bạn của mình, có người bị bom nổ chết, có người bị lửa thiêu chết. Bản thân Alex thì bị trọng thương, ngực của ông bị chảy máu rất nhiều. Sau đó thì cũng chết trong sự đau đớn. Ở trong kiếp đó, sau khi ông chết, ông nhìn thấy được linh hồn của mình bay lên, bay ra khỏi thể xác của ông. Ông có cảm giác bản thân mình bay đến một đám mây. Trong lúc này, cô Catherine liền nói với bác sĩ, cái linh hồn này đang đợi những vị thần linh đến. Ở chỗ này thì phải giải thích mấy câu. Hóa ra cô Catherine này, sau mỗi lần thấy được cái chết của một kiếp và ở cái kiếp tiếp theo trước khi chưa được sinh ra, trong cái khoảng cách thời gian trống này, vừa rồi cũng nói qua cái khoảng thời gian trống này, cô bệnh nhân Catherine này, linh hồn của cô ấy luôn luôn gặp được các vị thần linh. Các vị thần linh này đều có trí huệ rất cao, có thể an ủi cô, có thể khai thị cho cô. Hơn nữa, các vị thần linh này có thể thông qua miệng của cô Catherine cùng với bác sĩ Quyết đang ở bên cạnh làm thôi miên để mà nói chuyện. Những lời khai thị của vị thần linh này rất là có tính lý luận triết học. Tưởng tượng xem, sự thật là cùng với lời khai thị của Phật, ở trong đạo Phật, lời khai thị của Tổ sư Đại Đức thật sự là có cùng một ý nghĩa. Cho nên hầu học tôi ở nơi đây xin trích dẫn vài đoạn cho mọi người xem. Đoạn khai thị này của vị thần linh, cái này đều là do bác sĩ Quyết ghi âm lại. Vị thần nói, cuộc sống là vô tận, con người sẽ không bao giờ chết, thực tế cũng không có sinh ra, chỉ là trải qua ở trong không gian và thể xác khác nhau, không bao giờ chấm dứt. Các vị thần linh này thông qua miệng của bệnh nhân mà nói ra những lời khai thị này, tiếng nói cùng với nữ bệnh nhân, tiếng nói ban đầu của cô ấy hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cái này đều là do bác sĩ Quyết ghi âm lại, là một giọng nói vang vang, rất có lực, rất là trang nghiêm. Bạn xem, vị thần này nói cái đoạn này xác thực không phải nữ bệnh nhân này, bởi vì đầu óc của cô rất chất phát. Đầu óc của người bị bệnh trầm cảm thì làm sao có thể nói ra được chứ. Cho nên ở đây nói sự sống thật sự là không có chấm dứt. Vì sao vậy? Bởi vì linh hồn của con người luân hồi chuyển kiếp không ngừng nghỉ. Cho nên về cơ bản, con người thật sự không có chết. Chúng ta đã nhìn thấy được sự chết chóc. Sự thật đó là gì? Chính là thể xác bị hư hoại, thể xác già rồi, không còn dùng được nữa thì phải dứt bỏ thôi. Sau đó linh hồn lại phải đi đầu thai, thay đổi một thể xác mới. Cho nên vị thần nói, trên thực tế là linh hồn trải qua trong không gian và thể xác khác nhau, không bao giờ chấm dứt. Dưới đây còn có hai đoạn khai thị cũng rất là đặc sắc. nói rằng con người vốn dĩ phải đến cái thế gian này mượn hình tướng xác thịt này để tồn tại, là để làm việc hoặc để trả nợ. Chính là vị thần linh này nói với chúng ta, nói rằng con người chúng ta vì sao mà đến thế gian này. Thì ra đến cái thế gian này để làm hai việc, không phải là để trả nợ thì cũng là để làm việc. Vì sao gọi là trả nợ? Trên kinh Phật có dạy chúng ta, đời người là dây trả nghiệp. Con người đến với cái thế gian này chính là để dây trả nghiệp báo của chính mình. Trong kiếp sống quá khứ đã kết thiện duyên hoặc ác duyên, thì ở kiếp này bạn phải chịu thọ báo. Kiếp sống quá khứ đã tạo thiện nghiệp thì kiếp này bạn được quả báo thiện. Kiếp sống quá khứ đã tạo ác nghiệp thì kiếp này bạn phải chịu quả ác báo. Đây là điều mà phàm phu đều phải chịu. Còn có một loại người, họ đến thế gian này, ngoài việc vay trả nghiệp ra, họ còn phải làm việc. Làm việc gì vậy? Là làm công việc giác ngộ cho chúng sanh, làm cho chúng sanh, cho tất cả chúng ta trong cái xã hội này đều có thể hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thí dụ như nói sự thật của sự luân hồi, một số nhà khoa học họ đã vì chúng ta mà cung cấp nhiều chứng cứ khoa học đến như vậy, chứng minh con người thật sự là có luân hồi. Cái sự việc này thì không hề đơn giản, có thể làm cho chúng sanh giác ngộ. Thí dụ như là Tịnh Không Thượng Nhân, ân sư của chúng ta, ngày đến cái thế gian này là để giúp chúng ta nhận thức được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, hướng dẫn cho chúng ta con đường thoát khỏi sanh tử luân hồi. Bạn xem, như vậy thật sự là đến để làm cái công việc của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Cho nên chúng ta đã học Phật rồi thì phải đi làm công việc. Chúng ta nếu như đã học Phật rồi thì phải có người gì sứ mệnh để làm việc, để giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Chúng ta có thể làm cho Phật Pháp ở tại thế gian trở nên hưng thịnh lên. Chúng ta lấy thân mình làm mẫu, vì xã hội, vì chúng sanh mà làm tấm gương tốt, làm cho mọi người đều có cơ duyên gặp được Phật Pháp. Đây chính là công việc của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Dưới đây là một đoạn khai thị của thần linh, có nói đến cuộc sống ở kiếp sau mà bạn gặp phải thì hoàn toàn là do chính bạn tạo ra. Điều này cùng với lời Phật đã dạy là như nhau. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả báo đang lãnh thọ. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân đang tạo đời này. Cho nên bạn muốn biết đời sau của bạn sẽ đi về đâu và chịu những báo ứng như thế nào, không cần phải hỏi người khác, hãy xem chính bản thân mình trong đời này đã tạo tác ra những gì thì biết ngay. Nhất định làm thiện thì quả báo thiện, làm ác thì quả báo ác. Còn có một đoạn khai thị của thần linh cũng rất là tuyệt vời. Vị thần ở đây chỉ nói có một câu, cũng là do bác sĩ Quest ghi âm lại. Vị thần này là dùng cái miệng của nữ bệnh nhân này để nói, mỗi con người chúng ta đều bình đẳng, đều như nhau. Lúc nói đến chỗ này, bác sĩ Quest chẳng có hiểu gì. Tại vì sao mà vị thần này nói mỗi người đều là bình đẳng, đều giống nhau vậy? Điều này có ý nghĩa gì? Rõ ràng là mỗi người đều có tướng mạo không như nhau, địa vị không bình đẳng, làm sao mà có thể nói là bình đẳng, là giống nhau chứ? Cuối cùng vị thần này mới dùng một thí dụ để trả lời cho bác sĩ Quyết. Điều này cũng là được máy ghi âm lại. Vị thần nói kim cương là do 7 màu sắc phát quang, nhưng mà do bề mặt có đống bụi nên ánh sáng của nó không thể phát ra. Bên ngoài của chúng ta không bình đẳng, đó chính là do lớp bụi trên kim cương có dày, có mỏng, không như nhau. Sở dĩ bên ngoài của chúng ta không bình đẳng, nhưng mà tâm của chúng ta cũng giống như là viên kim cương, đều tương tự là có thể phóng ra ánh sáng bảy màu. Lúc này bác sĩ Quét cơ bản là đã hiểu. Thì đó vì thần này muốn nói là cái tâm của mỗi chúng ta. Trong Phật Pháp có nói chân tâm của chúng ta, tự tánh của chúng ta là bình đẳng. Bạn xem Phật là đại triệt đại ngộ, trong đêm nhìn ánh sao mà chứng đạo. Sau khi thành Phật, sau khi thành Phật, cái câu nói đầu tiên mà Ngài nói ra là: kỳ lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Lời của Phật nói thật là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Quá ra chúng sanh chính là chúng ta, bao gồm tất cả những người chúng ta đang ngồi đây, đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Hay nói cách khác, chúng ta cùng với Phật là như nhau, cùng với Phật là bình đẳng, là như nhau. Chính là nói, bạn mà làm được thì bạn chính là Phật, không có gì khác nhau. Vì sao bây giờ nhìn chúng ta chẳng có giống Phật vậy? Chẳng có đức tướng của Phật, cũng chẳng có trí huệ của Như Lai, thần thông đạo lực toàn bộ đều chẳng có. Phật nói với chúng ta điều này chẳng có, thật sự không phải là chẳng có, nó không có bị mất đi, chỉ là do từ bản thân chúng ta có vọng tưởng, có chấp trước. Vì vậy đức tướng trí huệ của Như Lai trong tự tánh của chúng ta chẳng có cách nào để hiển lộ ra ngoài. Cho nên tu hành không phải là hướng ra bên ngoài, mà chính là phải buông bỏ vọng tưởng chấp trước. Những thứ vọng tưởng chấp trước được thí dụ như là bụi bặm ở trên viên kim cương vậy. Bạn lau chùi sạch bụi bặm đi, ánh sáng bảy màu của viên kim cương tự tánh sẽ hiển lộ ra thôi. Những thông tin của các vị thần này, những lời khai thị này, vì sao bác sĩ Quyết từ trong máy ghi âm chỉnh sửa trở lại thành văn viết và xuất bản thành một quyển sách? Tên của quyển sách này là Thông tin của những vị thần linh, The Message from the Master. Bởi vì các vị thần linh này không chỉ nhờ miệng của cô bệnh nhân Catherine này nói nhiều điều khai thị như vậy, mà còn rất nhiều trong số những bệnh nhân ở chỗ bác sĩ Quyết sau này. Trong lúc điều trị bệnh cho những bệnh nhân tâm lý này, khi bệnh nhân chìm vào trạng thái thôi miên, đều có các vị thần linh này khai thị cho bác sĩ Quyết. Bởi vì bác sĩ Quyết sẽ chỉnh lý để viết thành sách. Quyển sách này bán rất là chạy. Bác sĩ Quyết, bởi vì lúc đầu là ông học khoa học, học cái ngành y học cổ truyền, sở dĩ ông từ trước đến giờ không có khái niệm cái gọi là luân hồi. Bản thân ông thông qua nhiều trường hợp bệnh nhân như vậy, nhiều ca trị bệnh tâm lý này, dùng phương pháp thôi miên để giúp bệnh nhân biết được, nhớ về tình trạng ở kiếp quá khứ. Cho nên sau này ông cũng tin sâu chuyện luân hồi mà chẳng nghi ngờ. Chúng ta biết rằng cái khái niệm luân hồi này thì trong nền y học cổ truyền này nó rất là khó chấp nhận, nó đều bị giới học thuật cho là phản khoa học. Cho nên bác sĩ Quyết khi trị bệnh cho nhiều trường hợp như thế này, ông rất là muốn công bố việc phát hiện chuyển luân hồi này ra ngoài. Nhưng bởi vì lúc đó bác sĩ Quyết đã trở thành một vị học giả khá là nổi tiếng, nếu như đem chuyện phát hiện việc luân hồi này công bố ra thì nhất định sẽ chịu sự phê bình chỉ trích của giới học thuật đồng nghiệp, nói rằng ông là người mê tín, làm sao mà người làm công tác khoa học lại mê tín chứ. Cho nên ông đã do dự trong khoảng thời gian hết 4 năm, cuối cùng thì cái sự thật này bày rành rành ở trước mắt cái người làm công tác khoa học này, không thể không quyết định hy sinh thân mình cho khoa học. Cho nên ông đem những phát hiện của chính bản thân mình, như là quá trình trị bệnh cho bệnh nhân Catherine, viết thành sách. Đây là quyển sách đầu tiên. Tiền kiếp và hiện tại, kết quả sau khi quyển sách này ra mắt, bác sĩ Quyết cũng không ngờ rằng là nhận được tiếng vang vô cùng tuyệt vời. Quyển sách này liên tục trong 2 năm trở thành quyển sách được xếp hạng là bán chạy nhất tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Và bác sĩ Quyết còn nhận được rất là nhiều thư của độc giả gửi đến, và cũng có thư của những đồng nghiệp của ông gửi đến. Những lá thư này vừa mở ra xem, khóa ra chẳng có lời phê bình và lời chỉ trích nào, trái lại đều là chúc mừng ông có lòng can đảm đến như vậy, công bố một phát hiện như vậy. Và còn nói với ông rằng, thì ra những đồng nghiệp trong giới học thuật này, họ đã dùng thôi miên để giúp trị bệnh cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh gì tâm lý, cũng phát hiện được hiện tượng luân hồi, nhưng mà họ không dám công bố. Sau khi nhìn thấy bác sĩ Quyết công bố ra, tạo nên một sự đồng cảm rất lớn. Sau này cách đây 4 năm, khi tôi còn ở Hoa Kỳ dạy học ở trường đại học Texas, tôi có nói chuyện với giáo sư Quyết qua điện thoại. Ông có nói với tôi rằng, mãi cho đến bây giờ, cách đây đã là 4 năm, ông đã tự tay trị bệnh cho hơn 20.000 trường hợp, là dùng phương pháp thôi miên giúp những người bệnh nhớ về tiền kiếp. Vào lúc đó, bởi vì ân sư Tịnh Không thượng nhân muốn tôi thống kê những nhà khoa học phương Tây, những thành quả nghiên cứu khoa học này để phổ biến giáo dục nhân quả ở phương Tây. Cho nên vào lúc đó, hầu học tôi muốn mời bác sĩ Quyết đến Hồng Kông để quay đĩa DVD, VCD. Nhưng mà ông nói với tôi, ông nói bây giờ thì ông xin lỗi. Vì sao vậy? Tại vì lúc bây giờ ông được các nơi trên thế giới mời ông đi vân du diễn giảng. Thời khóa biểu của ông đã sắp xếp đến tận 2 năm sau rồi, cho nên cơ bản là không có thời gian, đành phải ngưng lại. Đây chính là bác sĩ Quyết, một vị chuyên gia rất là nổi tiếng về luân hồi học, về thành quả nghiên cứu khoa học của ông. Ngoài ra, cũng giống như bác sĩ Quyết dùng phương pháp thôi miên để giúp đỡ bệnh nhân nhớ về tiền kiếp, thì những trường hợp như thế này rất là phong phú. Chúng tôi ở nơi đây vì thời gian có hạn, định phải chọn ra vài trường hợp để nói ngắn gọn với mọi người. Đó là tiến sĩ Ivan Modest, một vị bác sĩ về tâm thần. Một trường hợp của ông là bệnh nhân Lý Á Luân. Lý Á Luân được sinh ra ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ. Anh chỉ có học đến lớp 10 thì nghỉ học, cho nên trình độ văn hóa cũng thấp. Anh mời bác sĩ Modest để làm thôi miên. Kết quả không ngờ rằng anh ấy có thể nhớ lại sự chuyển kiếp đến 16 đời. Điều kỳ lạ của anh là ở chỗ, trong lúc đang ở trạng thái thôi miên, vẫn có thể kể lại bằng ngôn ngữ của cái kiếp mà anh đang sống, cũng có thể viết lại bằng chữ viết ở cái kiếp đó. Thí dụ như là trong lúc đang thôi miên thì anh nhớ lại một kiếp sống của anh ở Ai Cập. anh đã làm một vị Pharaon, tức là một vị quốc vương. Tên của một vị Pharaon này là Calicles, thống trị Ai Cập từ năm 341 đến năm 344 trước công nguyên. Cái vị này thì không có nổi tiếng, cho nên trong lịch sử cũng không biết tên của vị này. Không ngờ rằng cái anh Lý Á Luân này trong lúc đang thôi miên có thể kể lại cái câu chuyện này ra. Trong lúc đang kể thì thái độ biểu hiện trên nét mặt của anh ấy thật sự là giống một vị hoàng đế, rất là oai nghiêm, rất là kiêu mạn. Trong lúc đang thôi miên, anh còn có thể nói chuyện bằng tiếng Ai Cập cổ đại, hay là có thể viết một loại chữ Ai Cập cổ lên trên giấy, một loại chữ tượng hình. Vì sao bác sĩ Mordes đem những chữ Ai Cập cổ mà Lý Á Luân đã viết đến trường đại học Maryland và một trường đại học của Thiên Chúa Giáo? Ở đó có rất nhiều học giả nghiên cứu về Ai Cập để cùng nghiên cứu chữ Ai Cập cổ đó, và chứng nhận rằng những chữ Ai Cập cổ đã được viết là có thật, đúng thật là chữ viết Ai Cập cổ. Cho nên bạn nghĩ xem, Lý Á Luân chỉ học đến lớp 10, làm sao mà có thể nói anh ấy đã học qua chữ Ai Cập cổ được chứ? Nếu anh ấy muốn bịa đặt thì cũng bịa đặt không được rồi. Điều này chứng thực là có tiền kiếp cũng như là có luân hồi. Ngoài ra các vị giáo sư này, những vị học giả nghiên cứu về Ai Cập sau này cũng từ trong lịch sử mà tiến hành tìm tòi, nghiên cứu, thật sự tìm được vị Pharaon của nước Ai Cập này. Từ trong lịch sử mà tìm ra, vị Pharaon này đã thống trị nước Ai Cập cổ đại được 3 năm. Nhưng mà chẳng có ai biết được tên của ông. Trong lúc Lý Á Luân đang thôi miên, anh cũng nói đến chuyện anh đã tham gia trong cuộc chiến tranh Nam và Bắc Mỹ, là một binh lính của Nam Mỹ, một người lính ở miền Nam trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, tên là Brewster. Người lính này được sinh ra vào năm 1847 tại Georgia. Vào năm 1863 chỉ mới 16 tuổi thì chết vì đánh nhau, cho nên trong lịch sử căn bản là cũng chẳng có biết tên của anh ta. Sau này các vị chuyên gia căn cứ vào những điều mà Lý Á Luân đã nói để đi tìm, thật sự là tìm được những danh sách trong cuộc chiến tranh Nam Bắc đó. Quả nhiên là tìm được có một người lính như vậy. Ngoài ra Lý Á Luân anh ấy trong lúc thôi miên còn nhớ lại bản thân mình là người thổ dân da đỏ của Mỹ, tên là Sikoya, vân vân. Tổng cộng là anh đã chuyển kiếp 16 lần. Có một lần chuyển kiếp rất đặc biệt là anh nhớ lại bản thân mình đã từng ở trên hải dương tinh thuộc hệ mặt trời, là một sinh vật ở trên đó. Chúng tôi nói rằng là một sinh vật người ngoài hành tinh ở trên sao hải dương. Sinh mạng này của anh là một linh thể, không phải là sử dụng hình dạng thể xác để tồn tại. Cái linh thể này vì sao đi đến quả địa cầu, sanh vào trên cái thân bằng xác thịt ở trên quả địa cầu này? Khi anh kể đến, anh ta nhớ lại trong lúc đi đến quả địa cầu, loài người vẫn chưa được sinh ra. Đó thật sự là một quá khứ rất là lâu xa, loài người vẫn chưa được sinh ra. Sau này ở trong quả địa cầu này, anh bị chết trong một vụ nổ hạt nhân. Cái tên của người ngoài hành tinh này là, anh ấy tự gọi mình là Nặc Lan. Trong lúc đang thôi miên, anh có thể nói bằng một giọng nói có âm điệu rất là cao, rất là lưu loát, nói bằng một loại ngôn ngữ của người ở sao hải dương, và cùng có thể viết ra một văn bản bằng loại chữ ở sao hải dương. Kiểu chữ này nhìn giống cái gì vậy? Giống một loại ký hiệu tốt ký ghi lại khi chúng ta nói chuyện, là giống như vậy. Cái điều này đương nhiên chúng ta chẳng có cách nào để kiểm chứng, nhưng mà chúng ta thực sự từ những sự việc khác như là đã làm hoàng đế của nước Ai Cập xưa, là một người lính trong cuộc chiến Nam Bắc Mỹ. Xác minh cái điều này, chúng ta có thể suy đoán anh ấy nhớ lại mình là một sinh vật ở trên sao Hải Dương. Điều này có thể là có. Điều này chứng minh rằng không gian mà chúng ta đã từng luân hồi nhất định là không phải ở quả địa cầu này mà thôi. Khắp cả không gian, khắp cả vũ trụ đều là nơi cho chúng ta sống và luân hồi ở đó. Dùng cái phương pháp thôi miên này để nhớ lại tiền kiếp hiện nay đã trở nên rất là phổ biến, cho nên rất là nhiều người mặc dù chẳng có bệnh tật gì nhưng mà họ vẫn cứ đi thôi miên vì lòng hiếu kỳ, muốn biết rõ kiếp quá khứ của bản thân mình. Thí dụ như có một ngôi sao điện ảnh rất là nổi tiếng, người Mỹ, mọi người đều biết nam diễn viên ngôi sao Stallone. Ông đã đóng qua các phim Giọt Máu Đầu Tiên, Võ Sĩ Quyền Anh đều được nhận thù lao cao nhất ở mức kỷ lục tại Hoa Kỳ. Diễn viên Stallone là một võ sĩ Quyền Anh nổi tiếng, và đây là một tác phẩm đầu tiên ông đóng vai võ sĩ. Bộ phim này cũng chính là do ông biên kịch. Ông cũng đi thôi miên. Ông kể rằng trong lúc ông đang thôi miên thì ông có thể nhớ bản thân ông đã luân hồi chuyển kiếp 5 lần. Có một lần trong lúc phóng viên đến phỏng vấn, ông có nói với phóng viên rằng tiền kiếp của ông trong cái kiếp mà gần đây nhất, ông đã từng là một võ sĩ. Trong một trận đấu quyền anh tranh ngôi vị vô địch thì ông bị đối phương đánh một quyền trúng vào chỗ hiểm, kết quả là chết liền tại chỗ. Ông chết là vào năm 1935, chính là trước khi diễn viên Stallone ra đời 12 năm. Ông còn nói bản thân ông đã từng tái sanh ở nước Pháp vào thế kỷ thứ 18. Ở nước Pháp bởi vì chống lại chế độ chính trị đương thời nên bị nhà chức trách chặt đầu. Và ông còn đầu thai qua đến Nam Phi, vân vân. Ông chỉ được 5 kiếp tái sanh. Ngoài chuyện người tái sanh lại làm người, các trường hợp này rất nhiều. Cũng có chuyện động vật tái sanh thành người, như là một nhà nhân chủng học Hoa Kỳ là tiến sĩ Mario. Ông dùng phương pháp thôi miên giúp con người nhớ lại. Có mấy trường hợp cũng là chính ông đã nhớ lại chính tiền kiếp của bản thân ông là động vật. Điển hình như là có trường hợp có một người đàn ông người Mỹ khoảng 30 mấy tuổi. Người đàn ông này có một căn bệnh tâm thần, là suốt cả ngày ông đều cảm thấy cô đơn trống vắng. Cho nên suốt ngày ông chỉ muốn đi tìm bạn. Tìm gặp được bạn là ăn uống thả cửa. Bản thân không thể kiềm chế được, khiến cho thể trọng không ngừng tăng lên, cho nên cơ thể bị béo phì, khiến cho anh ấy vô cùng phiền não. Thế là anh mời tiến sĩ Mario làm thôi miên cho anh, hy vọng là có thể giúp anh tiêu trừ được cái căn bệnh tâm thần cô đơn trống vắng này. Trong lúc thôi miên thì người đàn ông này nhớ lại tiền kiếp của mình vốn là một con cá heo. Con cá heo này sống chung cùng với một đàn của nó. Trong đàn cá heo đó, cái chú cá heo này, chú là thông minh nhất, có trí khôn nhất. Có một hôm đàn cá heo này đang đi kiếm ăn trong đại dương, chú cá heo thông minh này liền phát hiện ở từ đàn xa có một đàn cá kình sát thủ, chính là kình ngư. Các kình sát thủ này là một loại kẻ thù thiên nhiên của cá heo. Cái chú cá heo thông minh này liền nhanh chóng phát ra tín hiệu, báo cho những người bạn của chính mình nhanh chóng giải thoát thân. Nhưng mà những người bạn này vẫn tiếp tục muốn tìm thức ăn. Chú cá heo thông minh này gian này những người bạn của mình chạy trốn, nhưng mà chẳng ai để ý đến chú. Cho nên chú đành thất vọng mà trốn đi có một mình. Kết quả là đàn cá heo đó bị đàn cá kình sát thủ ăn thịt toàn bộ. Chỉ còn lại một mình chú sống quãng đời cô đơn trống vắng, còn lại nơi dưới biển sâu. Đại khái là vì chú cá heo đó có khởi lên một ý niệm thiện lành, bởi vì chú muốn cứu những người bạn đồng loại của mình. Tuy nhiên những chú cá heo kia không nghe lời của chú, nhưng mà chú đã khởi lên một niệm thiện. Cái ý niệm thiện này là một thiện nghiệp nên khiến cho chú đời này tái sanh làm người. Nhưng mà khi đã làm người thì không có cách nào để tiêu trừ nỗi ám ảnh tâm lý này. Cho nên anh luôn cảm giác cô đơn, trống vắng, lẻ loi, cả ngày chỉ đi tìm bạn để ăn uống cho thỏa thích, dẫn đến thể trọng không ngừng tăng lên. Trường hợp của anh là như vậy đấy. Ngoài ra còn có một trường hợp cũng là động vật tái sanh làm người, cũng là một trong những câu chuyện của tiến sĩ Mario. Câu chuyện là như thế này. Có một vị nữ bác sĩ người Mỹ, chúng ta biết rằng làm bác sĩ ở nước Mỹ là điều chẳng phải đơn giản, thu nhập thì rất là khả quan. Nhưng mà vị nữ bác sĩ này, thu nhập của cô không đủ chi tiêu. Thu nhập đó thật sự là không đủ cho cô sử dụng. Quá ra cô đã dùng toàn bộ số tiền đầu tư cho các chú ngựa. Nuôi ngựa, yêu thích ngựa, nên làm đẹp cho ngựa bằng mọi cách. Bản thân thì cảm thấy rất phiền não, không thể nào kiềm chế lại được. Sau này mới mời tiến sĩ Mario tiến hành thôi miên cho cô. Mới phát hiện thì ra tiền kiếp của cô là một chú ngựa, lại là ngựa đua nữa chứ. Chú ngựa này ở nước Mỹ vào khoảng thập niên 20, ở những cuộc đua của các tiểu bang miền Nam khá là nổi tiếng. Tên của chú ngựa này là Janet, cô đều nói ra hết. Sau này qua sự xác minh thì thật sự là có chú ngựa đua như vậy. Những trường hợp động vật tái sanh làm người có rất là nhiều. Có người là một con gấu, có người là con trăng, có người là rắn đuôi chuông, còn có người thuộc một loài báo đen, vân vân. Vì thời gian có hạn nên không thể chia sẻ từng trường hợp cho mọi người. Đến đây xin chia sẻ với các vị một câu chuyện con người chuyển kiếp thành súc sanh. Cẩn dịch Phước Tịnh cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Diệu Âm Minh Tuệ thành tâm cúng dường, nguyện hết thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.